chúng ta hướng về Ngài. Tổ tiên chúng ta phạm tội, mà chính chúng mình vậy, chúng mình đóng góp vào cả môi trường tội lỗi. Vì vậy mà đường về Thiên Chúa rất là gập ghềnh, rất là gập ghềnh. Chúa thương là thương chó, nhớ Chúa chúng ta là vậy. Ngài không bao giờ làm cái gì dở dang hết. Chúng mình nhiều khi có vẻ thi sĩ lắm nghe. Khúc nhạc dở dang là khúc nhạc đẹp nhất. Tình dở dang là tình đẹp. Không đẹp đâu. Dở dang có cái nào là đẹp hết á. Thấy là nói cho có. Tại văn chương là chúng ta nói được hết á. Phải anh chị em. À, tôi kể những nơi khác và có trong CD. Có đứa quay lắm. Đi thi về. Mẹ hỏi. Ê, con đầu cao không? Ôi sao mẹ ơi. Kỳ này học khó lắm. Thi khó lắm đấy. Mẹ hồi hộp nghe. Mẹ biết khó tới nỗi mà dưới con là rớt hết. Mẹ vô tay. Đâu có biết đi đừng chót. Dưới con là rớt hết mà. Mẹ chúng ta là cái gì được hết. Anh chị em đừng có tin. Chúa chúng ta là Chúa không bỏ dở ra. Làm tới cùng. Cho nên mình nói. Đến nỗi sai con một của Ngài.
Bộ thúc. Phúc âm theo Thánh Gioan. Chương 3 câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian. Đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương thứ tư, câu 10. Tình yêu có cả điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta, và sai con của người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta.
Đến mà đâu phải để nói tao là con Thiên Chúa Cha. Ngài nói câu ấy mà thôi là xem về thân học cũng đủ cứu chuộc từng tỷ 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 nhân loại rồi. Nhưng mà không. Khi Thiên Chúa Cha sai chúng con xuống, thì sẽ nói con nhớ nghe. Phải làm sao mà cho nhân loại. Trong ấy có cái dân Việt Nam nữa. Cũng cứng đầu cứng cổ đấy. Không thua gì dân Do Thái đâu. Con nhớ làm sao mà. Nhân loại mà nhớ tới con đã long đong lần lần vì nhân loại. Để diễn tả tình yêu của ba chúng ta cho nhân loại. Thì nhân loại phải được thuyết phục, gọi là phải tâm phục, khẩu phục. Con làm hết mình nhé, con nhớ nghe. Con chơi ở Nazareth, chơi bi hay là chơi gì, vậy là các trẻ nhỏ. Được, con chịu khó sống đó, tập nghề về ông chú xem, ông sắp chết sớm đó, con nhớ học cho rành. Tới 30 tuổi ra, rao giảng. Rao giảng nhớ đi, đi mọi chứng luôn đấy. Rao giảng tới kháo cổ luôn, mệt luôn. Còn lên thuyền ngủ, ngủ đi. Sống gió, con cứ dậy thì dậy, không dậy tùy con. Nhưng mà rồi con nhớ phải bò lên, phải leo lên đồi sọ. Mong phải leo lên đó giữa tiếng hoang hô. Hoang hô, không. Con phải leo lên đồi sọ, giữa tiếng là chê bai, nhục nhã. Rồi con bị kéo giữa hai tên trộm cướp. Nghĩa là, gọi là hiệu ngầm đó. Con sẽ là vua của trộm cướp. Con nhớ chưa? Người ta sẽ đánh giá con như vậy đó. Rồi ta sẽ đứng ở dưới chê bai, chê diệu, con sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà con ráng đi. Tại vì cái nhân loại này, sau này khi nó tưởng niệm, nó sẽ tiếp tục được tâm phục, khẩu phục. Tại vì chúng ta thương nó quá. Chúng ta không thể bỏ dở ra công việc sáng tạo của chúng ta. Đó là lý do của thần lễ đó. Ngài mà sắp xếp cho con của Ngài xuống, xin bởi mẹ Maria. Mà chuẩn bị, trời ơi chuẩn bị. Chúng mình không có thời giờ kể cái lịch sử từ khi sáng tạo cho tới khi Chúa tạo ra một dân tộc, dân Do Thái với Abraham khởi đầu trời ly kỳ. Nhưng mà không có thời giờ. Anh chị em chung chung cũng biết vậy rồi. Khi Ngài tới á, thì như đã nói, Ngài phải leo lên đồi sọ, Ngài chết, Ngài phục sức. Con nhớ leo lên đồi sọ, rồi con phải đi xuống. Tại vì bữa nào vì mà chúng ta gọi là giáo hoàng đó, Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 2004-05 sẽ nhắc là nguồn và là đỉnh. Cho nên con đi lên đỉnh, rồi con phải xuống. Con xuống để chôn trong phần mộ. Rồi con phải đi lên lại. Rồi con sẽ sai phải thành thân xuống. Con lên xuống, đó là cuộc sống. Giống như mạo hiểm vượt biên đó, đi giữa biển có lên xuống mới tới bờ bên kia đại dương. Đúng không? Phải có lên xuống vậy. Cho nên nguồn và định vậy. Con lên đây, rồi con xuống. Con lên con xuống, rồi con ban thánh thần. Và rồi thánh thần này sẽ có bộ phận gì? Thánh thần này sẽ được trao ban trong ngày hiện xuống. Thánh thần này sẽ xuống. Chúa Giê-xu trước khi về trời, bảo các tông đồ sao? Các con nhớ nghe, đừng đi rao giảng, phải về lại Jerusalem chờ đợi Thánh Thần xuống, thầy chết để trao ban Thánh Thần cho các con. Cho nên các con phải chờ đợi. Những nơi khác tôi nói, này, các con mà không có Thánh Thần của thầy á, các con hăng á, rồi dân Việt Nam nó sẽ cười thúi trỏ lắm. Phải nói các con là anh hùng rơm. Rơm được vài ngày rồi phải không? Anh hùng gì? Anh hùng rơm. Ta cho chút lửa, hết cơn anh hùng. Cho nên phải chờ Thánh Thần. Chúa Giêsu Kitô nói chờ Thánh Thần ngày nào cũng nói. Các con nhớ lo vây quanh mẹ của thầy nghe. Nhớ câu chùa Thánh Thần là phải có mẹ Maria. Ngài đâu có nói vậy. Ngài nói vậy là hội thánh mình sụp đổ đó. Anh chị em biết sao không? Tại vì trong giai đoạn đầu tiên là phải đặt nền tảng trên Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh.
Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi.
Mẹ quá, giáo hữu đầu tiên là bú với mẹ quên Chúa sao? Hiện giờ chúng mình nhiều khi cũng hơi quên Chúa đó, phải không? Bú tới mẹ quá, có chuyện ấy đó. Ừ, mà vô tình thôi. Mẹ cũng thương quá, Chúa sẽ gian xếp chứ. Tôi ở một giáo sứ người Ả Dĩ La, nói tiếng Anh ở bên Canada. Nhà thờ cũng ná ná băng vậy đi. Nhà tạm thì họ đã dời qua bên này chút rồi. Nhưng mà không được trang hoàng đẹp. Còn bên này tường mẹ to bằng tôi đây này, trên cái bục cao, vừa mới vô nhà thờ đâu thấy mẹ đấy, mà ai không thương mẹ, đúng không? Cái tại mẹ đó, cái tại mẹ, tôi làm cho sợ đâu tôi biết mà, tại mẹ cầu nguyện, chập tim đi, nhà tạm muốn thèm chào rồi. Thật, tôi không được phép, trong vụ này, vụ khác có thể tôi được phép, vụ này tôi không được phép được. Rồi, nhiều khi về luôn à, mà đâu phải ít, khổ cho mẹ. Mẹ đứng đó cắn răng mà chịu. Tại vì mẹ là định răng chỉ, răng tốt. Phải cắn răng mà chịu thôi. Khổ vậy.
Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời.
Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 11. Chính trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu đã thiết lập hy tế thánh thể là mình và máu ngài. Những lời của thánh Phaolô tông đồ dẫn đưa chúng ta trở lại với hoàn cảnh bi thương, trong đó bí tích thánh thể được khai sinh, được đánh dấu không thể xóa mờ bởi biến cố khổ nạn và cái chết của Chúa. Bí tích thánh thể không chỉ là việc khơi gợi biến cố đó, nhưng còn là tái hiện mang tính bí tích của biến cố đó. Đó là hy tế thập giá được tiếp tục trong thời gian. Khi giáo hội cử hành bí tích thánh thể tưởng niệm sự chết và phục sinh của Chúa mình, biến cố trung tâm này của ân cứu độ thực sự trở nên hiện tại, và như vậy công trình cứu độ chúng ta được thực hiện. Chúa Giêsu có thể làm gì hơn nữa cho chúng ta? Trong bí tích thánh thể, Ngài cho chúng ta thấy thực sự một tình yêu cho đến cùng, một tình yêu không còn ranh giới.